chị đi ngang qua một cái trại làm tên bài, thấy có một thanh niên nằm ở ngoài cái hàng ba đó, nằm ngày này qua ngày khác. Thì 21 tuổi tôi mới hỏi tại sao. Thì những người dân xung quanh nói là cái em nó làm tông trên tại trên ngoài đó. Nhưng mà lúc mà tắt củi, nó củi cao quá thì nó củi đổ đè lên và bị cắn xương một phát. Thì nhà quá nghèo cho nên bước vào cây ninh. Rồi không có ai nuôi mà không có tiền để làm bệnh viện. Thật ra nằm ở đó chịu tạm không. Thì chung quanh ai cho ai nuôi thì ăn. Thì bây giờ tôi thấy sát thương tâm là những cái tuổi có 20 mấy tuổi thôi. Mà cái chấn thương nó không chữa thì nó bị chết rồi. Thì hỏi bao lâu rồi, nó khoảng chừng 4 năm nữa thôi. Thì trong tâm số bình dân á, buôn nấu bán buôn thì họ cũng thương nhau lắm. Thì họ có những cái cách chữa với nhau. Thì khi họ thấy tôi là may quá, thì con biết tiếng Nho không? Tôi không biết. Bà họ hỏi cái tạm phút là tàu được sao không phải được. Thế là họ tháo cái phút là tàu, tôi hỏi cao như đồng dân. Mà tôi mà nói là hồi xưa đó là cái gì cứ dùng đi.
Cứ vừa ăn vừa vừa
ăn vừa nói. Tôi không ăn mà đã tôi liền nói. Anh nói là cô cứ coi cái phút lực tàu á, tôi nhớ hồi xưa mà ai là bệnh á là ông nội tôi là phút lực ra bệnh ngày nào á thì coi trong phút lực đó để ngày đó được chút. Thì cái khách này có tốn tiền mà mai đau hết. Họ chuyện tôi vậy. À tôi nói là phút lực tàu trong đó có một đoạn mà ví dụ như là người đó bệnh vào ngày 26 âm lịch thì mình lập ra chỗ đúng ngày 26 người cái tai nạn nó xảy ra vào giờ thần thì lập ra vào giờ thần thì họ có cái khu nhỏ như thế này à, người này bệnh nó có ồn
không nghe được
người này bệnh vì mắc lỗi là lấy đồ của con đất mới chết muốn hết bệnh về phương đông nam cúng một dĩa muối gạo một dĩa bánh kẹo và lấy cái gì trả về cái đó và hứa không tái phạm thì sẽ hết. Thì bây giờ xong theo cái lời chỉ của mấy người mà họ chỉ tôi là gì ông nội họ làm gì đó thì tôi nghĩ mình dịch dùng như thế thì tôi giao cho họ là không tôi không để ý tới. Nhưng mà vài hôm sau tôi đi ngang chỗ đó thì thấy chú thanh niên đó chú đi làm tôi nói hay quá sao nay em hay quá em hết bệnh rồi hả cái cột sống ra sao tôi nói về cô rồi tôi nhạc cô qua ví dụ mình dịch đi thằng hả nhờ cái bữa cô dịch cái chung hay cái cuốn sách gì đó cái bà kế bên cho là cái bà bán các gian trường học có bán bánh kẹo nó cuốn cho con còn lại bà lại xong cái sao bữa sau cái con nhân khỏe khỏe thì tới nay hết không có gì hết thì tôi thấy cái này lạ tôi mới lại hỏi cái bà nhờ được hỏi cái ra gì ngay vì cuốn sao hay quá à nó thì tôi đưa miếng giấy con làm y chang vậy con kiếm dĩa với gạo mua 2000 bạc bánh rồi con để đó con nói như ông biểu mày lại giờ thì mày nằm liệt nhưng mà tao sẽ lại vì mày mình lấy cái gì của cô hồn các đảo mình khai ra là họ dịch lời lấy của con lúc thì cái thằng bệnh nó nói con lấy đồ của gì hai chứ lấy của ai là cái bà này bà cúng bà bán bánh con lúc đó bán trường học thì cái, theo nên thôi mà là mùng 2 đến 16 thì bà có dĩa bánh kẹo bà bán thì trong khi bà nhắm mắt bà thì sụp bà giấy thì thằng này nó nhóm bỏ bỏ túi này thì bà mới nói là cái thằng quỷ. Vậy là hổng sai hả? Hậu giờ tao giấy là mày hốt. Nó dạ hay gì hay nhắm mắt là con hốt chừng nào mà gì hay mở mắt thì con đi. Thì thanh niên nó gặp nè. Cái bà nhắm mắt là tìm tập là nó hổn hơn. Thì bà nói là mày bệnh mà vậy đó. Giờ tao giấy tao lại nha. Rồi mày lớp tao lại. Giờ thì xuất cái tiền túi này ra này đền đi. Thì thằng này cũng nghe lời. Vậy mà hết. Tôi thấy hay quá. Hai vị được chữa bệnh cuộc sống thì dân dân họ kiểu như này. Trong lúc mà tôi đi vô phương mà đi từ khóc làm này chứ không giải như cái thấy lắm
nhưng mà nó cũng sách được đâu hồi xưa rồi đó thì giờ nó
có giờ
tôi sách được họ treo thì cái lòng tôi đồng dân rồi thấy không cái đẹp
này giờ có theo tôi thấy là cái sách chữ tàu nó cũng có cái bản giống như cha chị tôi nói họ biết với chuyện nghị tập tứ hiếu rồi cái phút sau và cái đó rồi có lần với tôi đi ngang qua một cái chùa tôi thấy một người cha trùng mà ẩm với con đem lên chùa thì tôi hỏi chú bác ẩm lấy đi đâu nói giờ nó bệnh thì giờ tôi thấy bé nó sốt nóng như lửa bắt đưa đi bệnh viện di động lập tức tại vì thằng nhỏ đi sốt mà sốt ở Việt Nam thì đến coi chừng đó là sốt xuất huyết đi trễ thì ẩm không được nó có chuyện thì tôi nói chuyện gì thì ẩm nó có chuyện tôi đừng cản cái ẩm ẩm con chạy sốt của chùa thì vô cảm rồi lên ông thầy ổng đánh chuông bon bon thì ông lại lại tao lại lại 5 phút vậy ạ. Thì tôi nhạc như tôi thấy tôi nghĩ trong bụng là con rất bệnh mà đi nhập hơn chứ bệnh là vô cúng gì mà phải tính có cái gì chết đứa nhỏ thành ra tôi thấy bất bình tôi mới đi theo, tôi nói là bác cúng cũng được, nhưng mà đưa cái bé đi một thương. Ông nó có chuyện của anh, tôi nói chuyện gì? Ông nói tôi đi theo, tôi lên mà không biết. Tôi lên cái là ông dở cái mồ hôi bằng mặt bé ra, thì nó đứng trước bằng Phật á, nó muốn như là quyền tết đẹp, nó có 3 tuổi thôi. Thì ông mới nói là tôi đi làm tụng về cái tôi thấy nó khác, mặt mày nó đỏ hồng lên, tôi là nó đứng muốn, nó muốn dùng người mặt giỏ và nó lại lên dưới cái đó một tuần rồi. Và sau đó nó sốt thì tôi mới phát hiện. Lên ông thầy ông cũng lập cái cuốn giống vậy ra, ông coi là đúng ngày đúng giờ đó rồi. Vì đó là một có một đạo binh vừa đi qua, thằng bé này họ thấy điểm vui, họ được giúp đầu đó, cho nên bây giờ phải làm một cái lễ. Thì cũng nghĩ nó dạo cái gì không biết, rồi vẽ cái gì đem cho cuốn đó, nếu lấy một cái sớ tại là trung tâm rồi bị giao lại thì không sao, bé nó sốc rồi nó cũng không biết là nó muốn cái gì. Thì mình thấy trong nhân gian có những gì đó. Rồi chị Nguyên mình á, hồi em còn nhỏ, lớp đó là bị mấy đứa này còn nhỏ, thì tôi với chị Nga là lớp lớn là đi đồng nữ của gia đình tử. Khi đồng nữ là còn mặc những cái cũ mà hết u bê, thì tới thầy ở trường đi yêu thì con nít thì Phật An Nguyên thôi. Thì đi Phật An Nguyên thì nếu đi yêu Phật, không đi yêu thiên thần, đi là quy pháp thế này thế khác. Thì con nít là học xong là thuộc lòng à. Rồi các ông trước vậy các ông anh gì anh Hạnh với anh gì đó.
Anh nhỏ
anh quân trưởng học sinh, mấy anh làm trong quân đội, mấy anh làm lính trong quân đội sĩ quan vậy.
Thế là mấy anh quân trưởng gì
nữa. Nhưng mà chủ nhật có thể đến chùa hướng dẫn các em ca hát lễ Phật cũng kinh. Bao lâu thì tổ chức đi gia đình Phật tử, thì đi đến chỗ hãng dầu à. Thì nghe mấy đứa bà Mũ Hầm, thì mấy đứa hát cũng xích với nhau mà chỉ đọc á, để là bà miếu này là miếu bà Mũ Hầm. Bà này là thiên thần Vũ Gia, là tà ma ngoại đạo. Xong chị Nguyên còn anh Hùng lấy cục
đặt. Tức là mới vừa đi quy y xong này nói là mình quy y Phật là không có quy y trên thành Vũ Gia, là đi ngang cái miếu là thấy vậy mới lấy đá chọi vô phải không?
Xong rồi chị chọi vô một đặt ngay trong miếu của bà. Xong rồi mấy đứa từ từ đi không lúc nào. Thế thì trong trại tới trưa rồi sao mấy anh kiếm không ra chị? Kiếm không ra thì sợ lọt cái miếu như người mới chia nhau đi kiếm. Cuối cùng gặp chị đứng trước miếu bà Ngũ Hầm hai tay. Thì tự chỉ nói nè, quy y Phật tốt lắm, nhưng mà nói quy y xong là hổng nào vui. Thật ra các nam nhi mà lớn cái dạy dỗ em cũng chưa đàn hồi. Từ đó năm nào cũng đi một tháng. Nhà mình hồi kia đi, lớp em còn nhỏ. Em tôi lớn em tôi có 4 tuổi.
Coi như là cái bà chị đó bây giờ út á,
cái bà chị nha.
Là coi như bả là coi như là tại vì tụi thì mà tôi mà tại lúc cái thời gian đó là bà thân còn thì ấy mà sao bà thân mất rồi đây là cứ gửi tụi này vô chùa tôi nói đó, anh chị em thì mình cứ đi đồng vòng này kia thì đi mà tôi không có rảnh đâu nhưng mà chị tôi rảnh tôi chỉ biết là biểu tôi đi mua rượu nói mà chị tôi phải bảo bạn đẹp trong ở trong hai cái tác phẩm xấu nhất là tôi ba má tôi tạo ra là tôi với chị tôi còn mấy tác phẩm đẹp là khác thì coi như là bà chị tôi bà cứ nói mà lúc đó 16 tuổi tuổi đẹp như nhật thì đó tôi đẹp lắm giống ông thân tôi mà bà thân tôi thì tôi vừa trông vừa thấy thân cao giọng tám mấy mà ông còn đẹp lão phải không nhà đẹp lão rồi cái coi như biểu đi mua cho chị một lít rượu đế mình nói ủa mua chi đang mua tao cho mày mấy lần lẻ đó mừng lắm mà đỏ chị năm cắt mua về cái chị uống một lít luôn có gì á
là chỉ một tháng trời không ăn
rượu đế
và ăn bông thọ
ăn bông uống rượu
rồi hát chị hát hay lắm hát ra khỏi ba công chúa hát giọng cổ là họ hát thì hát chầu bà.
Nhưng mà sao lúc đó thấy sao mấy thanh niên nó đứng trong trong quá trình vậy?
Trong trong theo dữ.
À chỗ đẹp lắm.
Chỉ đẹp lắm. Người hồng như là đánh phấn mà đẹp lắm. Mà đi suốt một tháng không làm hết chỉ hát rồi. Thì lúc đó là mấy là phải chở nhà thương chở quán. Tôi đi nuôi 3 đứa nhỏ ở nhà. Và đi nuôi mà chỉ nào tôi nhớ tôi nằm chỉ nào tôi về tôi nằm dưới đất nè. Mà sáng là thấy chỉ nằm dưới đất. Mà trước đang vẫn còn giống như ai khiêng được thứ gì. Mà đi mà chỉ hiếp thôi. Mà khi mà chị tỉnh hỏi sao chị nói chắc thần kinh chị bị kích thích thôi. Thì cho đến năm mà chị lúc đó là 30 rồi. Ông thân nó khổ quá. Chị vợ thì chết. Con thì nhỏ. Nó chị hai mà nó bệnh như thế này. Khổ quá. Ai mà ác thế này thế. Thì bữa đó tôi nhớ tự nhiên chị khi ngồi dậy như thế này chị mới nói. Giờ nói với thân phụ nhà ngươi đó. Nói một năm con trai như đúng ngày rằm tháng 8 ra nếu lễ lại. Ta tha cho. Ta thấy tội quá, chứ không là ta bắt. Mà thấy không đọc, không chẳng. mà cũng miễn chi đó. Thì tôi nhớ tôi ngồi bên tôi tiện chú đại bi, tôi nói đây là ông ma nó mặc đó, tôi tiện chú quá thì mình sợ, thì ông ma cứ yêu là làm và chỉ cầm bàn tay mà nó làm, là nó có những cảm giác như vậy, đó là ngay trong gia đình mình. Tại có một lần nữa là lớp thân tôi lúc đó là lớn rồi, thì tôi ở trọ một nhà thì phật tử, nhà thì tuy có phụ nữ thôi, thì anh trên trường tôi đến cái nhà của tôi ở, thì khi mà ở thì tôi thấy ở trước có một cái đa, trước sau cái đa nó thả rễ vô rồi nó che càng ngày càng lớn, lớn cái nhà. Tôi mới nói là sao cái đa để mà không đốn đi, cái tôi để cái đa nó lớn nó tập cái nhà này, thì bà tôi nhà nó nói con muốn đốn mà không dám, con mấy cái cây này là đụng tới là có chuyện. Tôi hỏi cái cây đa này ai trồng, cái đa cái người vậy đó, thì bà nói dạ chồng con trồng. Bà đó là bà đại tá, ông chồng đi học tập. Thì tôi nói cây đa mình trồng chứ nữa, chứ không phải là tự nó mọc không, thành mà trồng nó mình sao, phải không? Mình trồng là của mình là mình có quyền đó, còn có cái ông thần nào mà tới đó là ông ở đầu bà dám đốt để tôi đốt. Thì thật sự mình cũng đâu biết gì, nhưng mà thấy nó thả rễ luôn nước tường hết. Thì tôi nói là lý luận như thôi, thì tôi mới nói là nhưng mà để bà khỏi sợ, tôi làm theo đúng cái hệ thống thông tin Phật có nói muốn đốt cái cây nào tôi báo tin cho người ta trước. Thành ra tôi mới ra cái cây, tôi sắp được ra cây hương, tôi nói là cái cây này là do cái ông chủ nhà ông trồng, bữa nay là hơn 20 năm rồi, thành ra nó càng ngày càng lớn. Khi để cây này thì cái ngôi nhà của người ta ở là cái khóa đi, còn cách một ngôi nhà không phải là dễ. Và không biết có vị thần nào mà dám ở trên cái cây này mà chúng con không thấy, thì xin bạn khác quý vị có thể giờ cầu khẩu đi cho khác ha. Dạ, theo như là Phật dạy thì tôi không thấy, nhưng tôi nằm theo mà tôi xin báo tin là 7 hôm nữa chúng tôi sẽ đốt cái này để quý vị sắp xếp mà lựa chọn. Còn hôm sau tôi cũng sắp 3 cái hương, tôi nói là còn 6 ngày, rồi 5 ngày cho đến cuối cùng thì tôi xin phép thằng này đó. Dạ, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm mọi việc khi đốt cái này, nếu quý vị có cái điều gì không hài lòng thì người chủ thứ là tôi là tất, người đó là người chủ nhà hoàn toàn là vô tội. Nói cho mạnh miệng người tâm nhé, thì mới ông già tới thì ông nói cô chặt một nhát đầu tiên đi, chứ còn nữa cứ chặt liền mau nhé. Rồi sao nó họ đó đâu có gì đâu, thì mấy mấy người nhắm hiếu chị. Nhưng mà khi gõ hết cái tay năm địa chỉ thì bắt đầu tôi người nó lặng, nó sốt, hai con mắt thì nó giống như nó lòi ra, nó nhít không tả được mà rung cầm cập như vậy, người nó sợ thái hùng mà tự nhiên tới trong cái trạng thái thì nó vừa nó ót, nghĩa là nó ở trong trạng thái lạ lùng, thì tôi nghĩ là tôi trúng gió, nhưng mà nó lạnh nhưng lạ lùng, thì tôi nhờ người tạo gió mà tôi uống thuốc nhưng không hết. Thì giống như bây giờ mình nhắc với một người nào đó thì mình mừng tượng với người đó, xong tự nhiên cho mình mừng tượng, tôi thấy trước người mặt tôi là cái đường cao mặt hai chiếc tóc đỏ đen hết xuống cái đầu gối trước này có hai cái năm, và chỉ thấy được cái đồng hài họ mang phía dưới là từng vải vải lớp như là nó sầm. Thì mình ở trong trạng thái rất là sợ hãi, thì tôi nói với bà chủ nhà, sao tôi cứ thấy giống như tưởng tượng á, tưởng tượng chứ có làm thấy bằng mắt, bà đuổi không đi. Thì bà tôi niệm Phật khi vẫn còn cái hình đó, thì bà mới nói là con niệm chú hộ pháp đi. Thì tôi tu thiền nó không có để ý, thì tôi nói chú hộ pháp thì chú nào, thì bà lên bà đọc cái chú cuối cùng, thì thiền niệm chú bà đọc chú. Thì tôi đọc thì bà cũng đọc một lát thì chú tin đau gì từ từ, thì cái hình bóng nó hồi nãy mình tưởng tượng nó mất đi, nhưng mà lại tự nhiên mình ấn tượng là nó một hình một người mặc áo màu xanh lục, mặt đỏ hồng, có râu năm giờ rất là đẹp. Thì tôi nói sao tôi lại thấy cái ông già đó, thì đáng lẽ hộ pháp thì phải là cái gì mà cầm luôn trong chùa chứ sao mà tôi thấy tạo gì mà. Thì tôi diễn tả rồi là tôi nhận trời ơi ông ấy nó tốt. Thì cái tướng đó tôi dạy thử á, và tôi nói ông ấy không có thiệt, tại vì Phật giáo đương nhập vào Trung Hoa là cái lúc đó là cái nơi của ông là đất thục, đất thục thì nó là cái đường chính xuyên, mà Phật giáo là đương nhập vào cái đường mà qua con đường tơ lụa và cái chỗ mà đường biển, thì cái nơi trong Hoàng Công là chưa có Phật pháp, thì ông chưa biết Phật pháp sao ông làm Phật pháp được. Thành ra đây là một nhân vật mà người Hán họ dựng lên để họ có cái tinh thần phục Hán mà chống với nguyên mãn là những kỳ lộ của Hoàng Công. Nhưng mà trong thiền sử thì nói rằng một vị thiền sư hình như một cái khả ngồi thiền thấy ông cứ đi thì không có đầu, ông cứ đi ông kêu là trả đầu cho ta, trả đầu cho ta. Thì ngày cái khả nói là trong cuộc đời chinh chiến ông giết hàng ngàn người, chặt người ta cả ngàn cái đầu, rồi người ta chặt lại của ông có một cái đầu, ông đòi thì một ngàn cái đầu kia ai đòi. Thì nhân đó ông cảm ngộ được tin lòng thần hộ pháp, thì tôi không tin ông đâu. Nhưng mà khi tôi lâm nạn, tôi niệm thằng chú đó thì có ông đâu không, giờ tôi được bình yên. Cho nên sau đó thì tôi không khóc khó, và tôi không hiểu sao mình tức hộ pháp không hiện mà để ngày nâng cấp. Thì ở Bình Dương, ở cái nơi mà người Tàu ở, cái chùa Bà, nhà chùa ông, sao là tôi thấy cái vườn của mình ở là có cái lực thờ ông đâu không. Thì tôi mới hiểu là như vậy. Thì trong vô hình có những người giữ, nhưng có những người thiệt. Mà ra nói là tôi không có. Rồi thế giới vị nào ở Sài Gòn thì biết cái chùa Anh Hiên Chức. Cái chùa Bà mà ở Bình Dương, cái chùa Bà cái đầm như mà người ta tổ chức, người ta kể hội, và cả trong Đậu Lăng, và cả mà người Tàu họ đến, những ban hội của họ đóng thầu.
Họ đóng thầu, họ chạy từ Dương về Sài Gòn.
Họ đóng thầu để mà họ được ăn kiệu. Là họ được gánh kiệu của bà để mà đi vòng vòng tuần du chung quanh thị xã
đó.
Thì cái giây phút mà cuối cùng là khi mà trả bà trở lại trong chùa, trong cái chùa của bà đó, thì giây phút đó là cái ban hội nào mà đấu thầu được nhiều tiền thì sẽ được, họ sẽ cử đứng vòng trong vòng ngoài hết. Tại vì người Trung Quốc họ tin nó là cái giây phút mà khi mà bà xuống và bà trở về thì bà bác ân hồng rất nhiều, ai mà xuống được cái gì mà được sở cầu như ý, mà cầu gì được mấy. Cho nên họ mới, ví dụ như cái ban hội này họ đấu thầu 100 triệu, ban khác là 200 triệu anh đó. Thì cái năm đó cái ban mà cái hội lâm nào ở trong chữ lớn họ đấu là được thiên triệu vàng là 400 triệu, thì họ sẽ cử khoảng 20 thanh niên, họ nắm tay nhau, họ đứng chung quanh kiệu. Rồi cái ban của họ là thanh niên chứ nữa, không cho người nào lại dành cái kiệu hết. Là nếu mà lại dành là cái chiêu phước người ta. Rồi khi mà họ vô trong chùa rồi là họ đứng vòng trong vòng ngoài. Cho nên khi tôi đi coi á, thì những người dân đó mới dặn là con đừng có lại gần á, họ đóng, họ đuổi mình ra. Thì khi mà đưa bà lên đi trên cái ngang nào, họ bắt đầu bị bà ăn kiểu, thế là họ xé những cái lọng này, họ đem về một người một miếng. Thì họ tung là họ sẽ làm ăn phát làm được nhờ những cái đó. Thành ra họ dẫn vô cùng với mình chọn tay là cái chịu của mình. Họ vòng trong vòng ngoài thế này. Thì tôi cũng đi coi và nghe nói như vậy thì tôi thấy hấp dẫn. Nhưng mà mình không có hồn bạc nào hết. Thì thứ nhất, thứ hai là mình người Việt. Mà đó là tín ngưỡng người Trung Hoa. Nhưng mà tôi đúng ra có tại sao, nhưng mà tôi nguyện trong lòng. Tôi nói nếu mà bà có đúng như lời quyền thiết á, và bà linh thiêng, thì con tin bà cái âm học là bà cho con một lời được cái kiệu. Tôi nghe nói lời kiệu là hay lắm. Nhưng mà con nguyện là lời kiệu là để chứng tỏ, chỉ xin một điều thôi, cho con được tự giác, tự tôn và giúp được những người tu được ngay trong đời này. Nếu điều đó có thật và bà thiên thì xin bà cho con rời được cho cái kiểu của bà. Nguyện như vậy, nhưng mà tôi là cái người đứng vào dòng thứ 50, không cách nào vô được. Tại ta đặt hầu 400 triệu đồng mới được bảo thiên cái kiểu.
400 triệu tiền Việt Nam á
hả? Cách đây 15 năm. Thì tôi vừa nguyện nhưng mà cũng vừa thử. Nhưng mà biết là không thể được. Tại Việt Nam là không được vô. Mà thanh niên nó lực lưỡi cái vàng, nó nắm tay nó sát cắm cái vàng
cận ngoài.
Tại vì khi mà mình chạm cái đó là họ của quyền pháp được họ sao.
Thì đó là cái phong tục tín ngưỡng người ta.
Thì tôi đứng đó, nhưng mà đứng vào những nơi thì không, tổng ra là bà đứng một lát không mở mắt được. Bị tàu mà họ thất thương thì đừng có mong họ mở mắt, bà đừng mong thở.
Tập cục cục.
Thành ra một lát cái chuyện hết nổi, tôi mới lên ra tôi dựa vô bức tường. Mà không biết mà phải nói là cái cuộc thể hội nó đến hàng triệu người. Họ che vô một lát là tôi không biết là mình đứng đâu. Là họ quay mình là mình chỉ biết mình nhắm mắt và lâu lâu là hả miệng để thở, khói nhang mù mịt. Thì cuối cùng mà tôi thấy tôi đứng ở bên cái kiểu của mình. Dạ dạ gì không đưa tăng cận.
Tức là kiểu họ lấn biết rồi, lấn biết rồi.
Mà mình không mở mắt ra thành ra mình không biết mình ở vị trí chỗ nào. Thì cuối cùng tôi thấy tôi đứng ngay cái kiểu của bà thì chờ cái này. Rồi cái xong mình xung quanh họ nhận biết nó luôn. Thì tôi lặng lại tôi ngồi xuống. Cái xong họ quắt
á. Thầy không có đồng bạc nào mà ra phải không?
Thì lúc đó là dòng người họ là đẩy giúp đá tôi trở về vị trí cũ. Rồi bạn nói cái điện với ông mồ hôi cái tuôn từ đầu chứ chứ. Ra ngoài là mình suýt chết. Thì nó xa mà đợi tan hết. Tôi vô tôi lễ bệnh lệnh. Con xin thấm thấu tội là thử rồi. Và con cũng xin tri ân bà đã không gì cái sự nhãn mạng của con. Họ dẫn cho con thấy một cái sự quyền năng lạ lùng của hàng tiên tri. Thật ra thật sự thì tôi vì sao tôi muốn hiểu, mình sống tôi muốn thấy cái duy vật, tin mình chết mình thôi, không có sống thành gì hết. Tôi nói tới bảo là học là chúng ta nó bằng biết sức người thì tỏi lá cũng thành cơm, cho nên khắp cả trời luôn. Lúc nó học như bài học thuộc lòng nó như vậy, giờ nó được cuốn người như vậy. Thì chúng tôi là cái người mà hoàn viên giáo pháp của Phật, tôi đụng với một cái sự rất khó khăn là đem đạo Phật truyền cho những người chủ trương đi vậy. Mà đâu khi mà còn bị tu linh nữa, đó khi mình thấy mình không hiểu gì tâm. Nếu nói như Phật á, Phật nói là Phật không có chết luôn, vẫn còn thường hàng. Thì Phật ở đâu? Rồi Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Thế Chí là ở đâu? Có tịnh độ có thật hay không? Những cái đó là khi mình đi giả, mình đi đấu đầu với hàng trăm câu hỏi chất vấn. Và nếu mình không giữ niềm tin là mình lão đảo liền. Ở đây quý vị nghe thầy dạy tụng kinh, quý vị không dám chất vấn. Ở bên đó là chúng ta phải đấu khỏi với những người cộng sản. Nếu không chứng minh được thì mình là cái người bị người ta tẩy não trở lại. Cho nó trong lòng tôi có một sự tha thiết, tôi xin cầu cho con hiểu được có hay không, Phật ở đâu, Bồ Tát ở đâu, và chết rồi đi về đâu. Và cho nên trên bước đường mà đi như thế đó, tôi luôn luôn được cảm nhận để mình thấy là mình có hay không. Nhưng mà cũng chưa, cho đến một hôm á, thì cái này nói ra thì cũng hơi có cái dễ huyền thoại thôi, tôi nằm ngủ. Tại quý vị biết một người mà hoàng đi thuyết pháp hoàng pháp ở bên kia rất là khó, luôn luôn là bị đánh đầu với những tinh Phật Phật đồng. Bồ Tát quý vị cầu an, ai ban phước cho, cầu siêu siêu đi về đâu, hay là dựng lên những chuyện này để mà kiếm tiền. Khi mình chỉ cần ghi trong cái lý lịch của mình, người ta hỏi làm nghề gì, tôi để làm tu sĩ. Tu sĩ không ăn cái nghề, đó là một cái sai lầm của chế độ phong kiến. Không được làm nghề tu sĩ mà phải là làm ruộng, thấy không? Rồi cái chỗ ta để tôn giáo là gì, Phật giáo, mà như em này không được, có cạo đầu đâu mà tin Phật giáo, phải để làm xong. Nó là chính dân thế đó. Cho nên khi mà tôi đi là tôi gặp rất nhiều chất vấn, thì dĩ nhiên là với cái lăng mòn lại miệng mình có thể nói lại người ta, nhưng mà cái niềm tin mình treo đảo, mình thấy Phật có lý. Họ nói có lý bằng chứng là tôi đâu thấy Phật đâu, tôi đâu có thấy Bồ Tát nào đâu, phải không? Cho nên khi về tôi diện tôi đang khổ đến nỗi mà mình thấy, và cái đau khổ biết không lẽ nó mình sao? Chết rồi có không? Có địa ngục không? Có ngạ quỷ không? Lấy gì chứng minh? Thì trong đoạn hỏi phải chứng minh, lấy gì chứng minh? Là cái sợ hãi nhất của mình là mình bắt đầu nghiêng là hình như mình sai. Đó là cái khủng khiếp nhất của một người tu sĩ mà đang làm pháp. Mình sai như vậy thì những gì mình hướng dẫn được nó mặt sai hết. Cho nên tôi chỉ xin Phật là cho con thấy, cho con biết là những gì trong kinh nói là có thật, có Phật, có chư thiên, có hàng hộ pháp. Con thấy, con biết và con nghe, con sờ mó vậy, ý như là con ôm chân một vị thầy để con có cái niềm tin, con tu, con hoàn pháp và con sống. Thì những điều đó trước khi tôi bao giờ dám nói với Phật tử là nói gì. Người ta tin ở bên mình nhưng mà mình chưa đủ niềm tin cái điều đó như kiểu đó. Thì cho đến một hôm trên tôi nằm mơ tôi ngủ thì tôi thấy tự nhiên trước mặt mình có vị hộ pháp bằng thư bằng thật đứng trong mơ thôi. Thì tôi nhào tới tôi ôm, tôi khóc thẳng thiết tôi lắm. Thì tôi thấy ngày trước tôi đưa người này đánh da tôi băng cái, ngày không nói gì hết, nhưng mà giống như mình biết là ngày đêm con buông hết rồi. Thì khi thức dậy tôi thấy nước mắt còn tràn mà thì tôi mừng lắm, tôi lại tôi quỳ tôi lại tôi bằng Phật là như vậy là có hộ pháp, ngài không bỏ con. Nhưng mà sáng ra thì tôi lại nghĩ là các vị thiền sư nói là ngài đó thì mơ những chuyện lo, những chuyện đi mơ những chuyện ngày tơ tưởng hoàng, nhìn xưa cho đến ngày nay chưa từng tỉnh một giây phút nào. Như vậy thì tại vì mình cứ mơ hộ pháp, mình mơ Bồ Tát thì thấu thẳng cái bao hết, thảo là một sản phẩm của tâm thức. Thì vị Bồ Tát trong mơ là nếu mà hiện được một đêm thì sao đêm nào cũng về đi, mà nếu ban đêm hiện được sao ban ngày cũng hiện cho mình gỡ cái đôi giày của ngài chút cũng được. Mình xin cho, xin hộ pháp sờ cho tôi, cho tôi được sờ cái giày của ngài bằng thương bằng thật một giây thôi để tôi tin là ngài có thiệt. Thì trong hối của lúc mà tôi làm mộng trong bụng mình như vậy, chắc là cái vị hộ pháp hồi tối là tôi nằm mơ. Thì có một em Phật tử á, nó đi ghé chùa thôi, một em nó bình thường thôi. Thì một nữ Phật tử gì đó, cái em ở Việt Nam nữa lâu ghé chùa nó ăn, thì nó vừa chạy vô khắp tôi nó đứng, cái là tự nhiên thấy mặt mà nó đỏ hồng lên. Thì con bé đưa mặt cái son tự nhiên nó biến thành mặt tiểu điền hồng rất đẹp.
chị tưởng chưa
nó mới hỏi là tự nhiên bé nó mới đứng trong cái tư thế y hệt như tư thế con. Nó nói rồi con sẽ được những gì con mong cầu rồi con sẽ được. Tôi nhìn lên tôi hết hồn luôn. Là con bé hàng ngày thì nó là mình tự nó đến với mình, tự nhiên nó bắt vô là nó đứng trong tư thế như cái gì mà nó giọng rất là nguyên nhiên là biểu tôi là cứ học, cứ tha thiết học hàng hộ pháp thân đức thân dạy tôi. Thì nghe tới đó tôi hết hồn, tại vì mình cầu nhưng mà tự nhiên vô đứng lộn lộn ra là mình đã sợ là hồi nào tôi đứng lớp sao chứ không có ôm kinh nè. Giờ mình ở trong cái phủ thế là sẵn sàng chạy cái gì thấy lại mà sao thấy thằng này thường thì nó là một thiếu nữ bình thường, nó vô là đào cái cơ rồi ngồi khép mép lên tự nhiên nó đứng sừng sừng rồi nó nói tôi hết hồn. Thế mà rồi cái là gì đó trong một cái tư thế một chân quỳ một chân đứng nó nói tôi là hàng hộ pháp long thiên đừng sợ. Nhưng mà nhớ là từ nay cầu gì được nấy, mong gì được nấy thì hãy nhất tâm thực hiện. Bé này cầu gì được mấy, từ từ cầu những điều phần mạnh. Xong rồi bé trở lại bình thường thì tôi nhìn nó thì nó nói nay xuống thăm cô làm gì cũng nhìn con dữ à, nó không biết gì hả, hoàn toàn không biết gì hả. Thì có một chút tắc thôi thì từ đó tôi bắt đầu sợ. Tôi bắt nhỏ thì tim thứ thì giả đang ngủ tôi sợ gửi tổng gì nữa mà cũng tại vì nó ngoài cái tưởng tượng tự nhiên mà bắn dự nghĩ mà nó tự nhiên vậy rồi rủ có bữa nào tự nhiên hiện lộ lộ cái mặt mình câu dài mà cái ông hộ pháp mình cái mặt đẹp á thì không sợ gửi nó không tiêu á ông mà đây là ông góc là tôi chết cầm rồi rồi tại đó là tự nhiên gặp một lần như vậy tự nhiên trong lòng nó phấn chấn có nghĩa cho nên tôi giảng kinh là tôi bảo đảm tôi đủ sức để đối thoại với tất cả những người chắc chắn. Nhưng mà rồi không thấy ông pháp mình tới lo chỉ lúc mong là đi bộ pháp mà cái mặt hiền cái ông mà giữ buồn cho tới
không lẽ
sợ lắm nó chứ bình phụ nữ cũng nhát nữa mà cái chuyện này mình cũng không biết có ra sao rồi ông lúc vừa ông chém cái đầu mình rồi mình làm sao thì cho đến một hôm á mình cũng thấy không biết rồi sẽ thấy rồi cái gì nhưng mà từ đó thì sao tôi không nói dám khởi niệm phần bậy đó ăn nói thì cũng đàng hoàng tôi nghĩ cũng có tác dụng hay cho mình là vì cái tật của như quý vị thấy chị em tôi hay hay nói dở thì thôi mình cẩn thận chút. Thì cho đến một hôm tôi đi dạy ở Bình Dương thì cái lúc dạy đó là khoảng 4 tháng tử thì dạy xong thì có một từ giấy đưa lên từ Phật tử đó là sau giờ dạy cô cho con đọc chút. Thì dạy buổi sáng thì tâm nghỉ một tiếng hồn có đi tìm thì khi mà giảng thì tôi nói là hôm sáng ai đưa đến giấy đó thì giờ ăn cơm á vô ngồi đó thì vì ăn gì hết không cảm nữa. Thì có vợ chồng một vị bác từng sau hai vợ tôi là người còn không trở về thì tôi nói là cái hai vợ chồng một vị bác sĩ nó bước ra thì hai người khoảng 50 tuổi và nói dạ con đưa miếng giấy quý vị dùng cho hết đi chứ vì nghe gì ác mình tôi nói rồi tôi mới hỏi chứ rồi họ mới ra họ nói tụi con có một chuyện rất là khó khăn. Chúng con từ Đồng Tháp mà đi xe Honda lên tới chỗ đó là đi cả mấy trăm cây số để gặp cô. Thì tôi nói nếu mà cần thì cái thứ nào nói tôi ngày tối cùng theo tôi về tu viện thì từ ở trong đó về đó khoảng cũng cả về tôi về cả trăm cây mà họ đi bằng Honda mà hai người trên 50 khi tôi về đó tôi về khoảng 5 giờ thì đã bắt đầu tôi giờ tụng kinh rồi tôi xin phép trong chúng với thầy là trong chúng thức cấp thì tối hôm qua cấp thì tôi hỏi hai vị có chuyện gì thì hai người nói dạ có người muốn gặp thầy hồi tôi dạy thì có cho học trò trên thầy giáo họ thì tôi hỏi thì hai vị gặp chứ anh không có người khác tôi hỏi an thì các bà vợ tự nhiên mới nói con tôi hỏi bác hả là bác chẳng con gặp con đi nè tôi hỏi là thì bà nói không con thì biểu tôi nhìn kỹ cái con mắt lên thì tôi thấy quanh cái tròng đen nó có ấm một cái dòng xanh thì cái ông có tiểu nói cái người này là một xác hai hồn người này muốn gặp là người ở trong chứ không phải là người ở ngoài thì người tôi nghe tới đó là tôi sợ thì tôi hỏi nguyên do sao thì họ mới kể là khi ông này còn là sinh viên trường y thì có hứa hôn với một cô dược sinh viên trường dược hai người đi chơi vào cái cô mà cô dược đó cổ mới té và nghe cái ngã sát Sài Gòn té xong chết chết rồi là cổ mới về, sao ông có vợ thì về nhập vào cái mình vợ. Và ông này sống với một cái xác hai hồn ở tuổi này. Thì tôi nghe, tôi cũng nghe thôi, cũng không để ý về cái chuyện ở nhân gian thì nó nhiều lắm. Mà thật sự tôi ở chùa nghe cái chuyện dễ chồng như kia là tôi không có rồng. Thì tôi mới hỏi cái vợ là quý vị cần cái gì. Thì cái người ở trong cái bà đó nói là con á, nói đúng ra là loài Atula, mà nói theo nhân gian là quỷ. À, nói vậy đó, nói xong thì con tên là Vân Loan. Thì cái người bác sĩ chồng nói là con không tin, tại vì cái cô mà lo cái con hồi xưa rất là hiền, cái cô hiền dữ quá, là nó quay qua nó cũng đặt tay đó liền. Nó hỏi là khi mà một người đó, một cô thiếu nữ thôi, bình thường thì phải là hiền, nó thả ra chợ cá một tuần đi, tao có còn hiền không? Tôi mà dữ như vậy cũng tại những người. Lúc đó tôi cũng sợ nó quá tôi nữa. Nó con từ từ đi, cái gì là nó mới nói là khi mà con vừa ngã đầu xuống mà đập đầu xuống đường, lúc mà máu lỏng ở đây, đáng lẽ là bác sĩ á, thì phải biết trước nó bầm ra, đứng nó hạ hồng hốc à. Rồi vô là con biết là chỉ cần lúc đó là con ra khỏi thân con liền. Con biết là chỉ cần rút máu bầm mà con không biết cách nào để nói với chung quanh. Rồi người thân xuống nhà khóc. Rồi sau đó khi mà cái xác con không còn cứu chữa được, lộng lộng, thì nhào ra khóc, nhào ra tiểu. Và có người mới đến giải con đi. Thì khi mà giải con đi ra thì đám lễ con đi, thì ông hiểu ra là cái thảm mà bảo là người thân khóc là con bị giết, tôi là không đi được. Không đi được thì những người giải đánh tập toàn nhẫn như đó, mà đánh đau mà bên này không biết cứ khóc. Xong rồi nếu cứ khóc kể chỉ ba chữ tiếng là con đi không được. Mà một lần đi là con bị đánh, con biết truyền ra. Vậy con bỗng thân lên, mà hạ đấu xong là năm bút bắt đầu mọc lên, mọc năm mọc sừng. Con quỷ là quỷ từ đó, và con hận vô cùng. Rồi lúc đó mà cô mới hỏi chứ là, nó xin thằng con, chị kêu đầu con đi đâu? Nó con giải ra một chỗ là thành Uổng Tử. Ở nơi đó có một Đức Quan Âm, mà Đức Quan Âm nơi đó là hiện thân là đàn ông, chứ không phải là Đức Quan Âm như mình thờ. Con nói ở đó con được ban cái pháp danh là Niệm Tụng. Và con học một năm.
Giờ tôi có là thằng chưa?
Mình đâu có hiểu.
Thầy bữa nay cô học một năm, kể rõ ràng thì nghe cái ngày chết của con, năm ngày hôm sau thì nghe cái chỗ mà con chết có một cô tử nạn, nó tên là Hồng Cúc. Thì khi mà cái dông mới và dông cũ thì ra, tụi con là một năm được đi ra một lần. Cái cô đó vô thì con đi ra
bắt thế là
thế. Rồi mới nói mà không thấy nó bắt ở đâu, cô nó chết chứ không phải con bắt, cũng vậy đó. Cái cô đó cũng được, cái con giọt ra. Vừa ra xong thì một năm học là con cũng đủ để mà khôn ngoan rồi, nó giống như kẹt cái tạo vậy. Thế nên một năm ở đó thì chỉ được ăn hai thứ trái cây, cái chị kể rất là rõ cái cảm giác sau khi chết. Và cái chuyện tiếp từng ngày nhưng mà đây không đủ thì giờ. Bài học của hộ pháp cái gì? Tự nhiên ở đâu kể tới dạy cho mình à? Rồi kể nghe rồi cái lời cổ mới nói là bạn đi ra ngoài rồi lập tức đi qua bên pháp liền. Thích một người, một cô đó là cổ đang là giáo sư bên pháp, cô đó là cháu của tổng thống được học hờ. Học về nhà đang dạy học bên pháp, giờ còn có một tháng nữa là lên xe qua. Thích một tam cô này về Việt Nam chơi. Việt Nam chơi thì trong cái thời điểm đó thì cổ thúc cho ông bác sĩ này đến hỏi trước của ông. Thì cô ở đâu bằng lòng. Bác sĩ Việt Nam mà so với một giáo sư bên pháp thì nó không có ký lô. Thân nữa ông là người miền Tây, mà cô này cái người học trên trường pháp và gia đình cũng khóc. Nhưng mà rồi không biết con ma nó mới cái cô lo của nó cũng gài một câu là cái cô mà cô mà vỡ bỏ lại là cô chi á, là cái người mà cô chi là cô giáo sư. Cô nói là anh muốn cứu tôi nha, về kêu cả dòng họ nhà anh ăn chơi một tháng rồi lại đó khóc cho người ta không được, người ta bỏ. Không ngờ bên kia giả dòng ăn chay khỏe, cái Việt Nam mình giỏi ăn chay cả họ rau 3 tháng luôn chứ khỏi 1 tháng. Tại vì thấy khi mà cái cô ăn này bị mất nhiều tình nhân đau khổ quá, là cả ngàn nó đau. Bây giờ nghe nói là ông muốn cứu người này, cả ngàn nó chậm nghĩ là 1 tháng là 3 tháng chứ con của mình rồi. Thật ra cái gia đình đó là cái gia đình lễ giáo, và khi mà thấy điều kiện mà con gái mà sắp sửa còn người ta đồng ý, thì bên cái nhà chồng, nhà vợ thì ta động lòng, ta thấy cái ông hiền đó, rất là hiền hậu, cho nên nói cái công ty này đã nói là phải giữ lời. bắt từ hôn và bỏ cuộc sống bên Pháp về Việt Nam ở giả luôn. Thì cái chuyện đó là con mang kể, nó nói là con cứ vợ cho chồng. Tại vì khi đó cô mới nói là em làm cái gì không đúng, cái xác này của người ta, em vô em quý báo mà em cũng không có cứ vợ cho chồng con. Là con có quyền, đó là một cái đấu khẩu con mang. Thì cô nói nhưng mà em đã chết rồi, mà em bị xui rồi phá nát cái gia đình người ta bên kia ta có cái chồng như vậy thì em cũng cắt đứt cái tình của người ta rồi về đây rồi em còn vô khác mà. Thế này thì các kia là em sai hoàn toàn. Thầy nó nói không sai, xin lỗi thầy á, kiểu vậy đó. Thầy á ở đây kêu thầy mà thật sự đưa một cái tờ mắt lên mặt thầy không thấy được. Nó nói trúng vậy. Còn tụi con á là quỷ, là tụi con có một khả năng thấy. Còn thầy kêu thật không, ổn thầy nghĩ gì con cũng biết. Con thấy nhân quả ba rồi, không phải là kêu không mà con đi qua bên đó. Đó là người chị ngày trước của con, hai chị đem cùng chị em lượng cùng tôi và nguyện là đời đời giúp với nhau, đứa này quên đứa này mà bạn nạn thì đứa tới hai chị em người ta miệng rồi. Tại sao trăm nghìn người con lượng một lượng chỉ có con mà hai đứa có bệnh phức tạp là đời đời cùng nương tự như nhau. Thì giờ con mất thân thì cứ cho mượn thân chứ, nói đó cho mình chịu thua. Thì nó thôi nhưng cái ông chồng này nè, ngay trước mặt là con còn muốn bắt tay ông hết rồi. Ông chồng nó là hàng không biết bao nhiêu kể, ban ngày thì đi chợ tối về phải đóng bốt rồi như một người hầu.
Tức là rồi mai nó bắt thằng hà nó nhập vô, tức là một sáng
nhập hai giờ. Ông nói con chỉ hạnh phúc trong thời gian mà chưa có nó là con quỷ, nó hành con, nó đánh con một cái móc sắt nữa đó. Thì nó như vậy em sai hoàn toàn dở gì thì cái nó nói thật sự ra là tụi con là loài quỷ, là loài diễn tiến và loài ăn tương lai. Loài người là có cái thắng. À. Như thầy á, thầy nói trùng cái câu gì giả này nhưng có cách tới cũng thấy thầy hạ sụp thực ra thì từ đi lắm thì thắng bại rồi thầy đại sách về thầy mới quả cỏ. Còn con không có khả năng đó, khi sanh là cứ sanh 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 tới thôi chứ không còn
không có cái thân để thắng.
Cho nên loài người mới tu, là quỷ không tu được. Nó nghe âm siêu dương thấy âm siêu. Nghĩa là nó tới mà nó đấu khỏi của mình thì mình thấy nó đúng. Nhưng mà mấy ông này vô tàu không nó còn lâu mới vô tàu rồi. Đời trước ông là một vị hòa thượng, hai chị em con là hai phật tử, cất từng cái thóc, gặt từng bộ đồ, vân từng dĩa này qua dĩa kia nuôi suốt cả cuộc đời. Tu không nên thân, toàn thân lần mới thấy chứ.
Nhớ
là nó có đó mình chịu không? Nghe tôi mới nói đấy nha. Nhưng mà ở đây là có hộ pháp, đâu có vô nói, mình nghe mình cũng tự gái. Tại sao mà vô rồi nó nói là từ cái pháp gì mà qua bước trong đường giống như có mi cơ vậy. Nó gài cái số nào là nó không nhỏ được. Lời con là như vậy, chấp nhận thì nó không chấp nhận thì câm. Mà chúng thì phiền, tao đứng đầu tiên nó oán oán đó. Nhưng thật sự là nó muốn nói cho chúng này. Nó muốn nhắc nhở, nhưng mà nơi đây có hộ pháp vô phải biết được lại nó. Thầy cầu mà thầy cầu mà thấy thằng con không dám vô. Trước khi vô đây ngoài cửa ta có hàng hộ pháp bố nói là thầy mời mà thầy xin học mà thì nó lặp lại cái lời lầm bầm của con. Có quỷ, có ma, có hộ pháp ở đâu, nó lặp lại ý nguyên văn những gì con hiểu không được. Thì con hiểu ở đây thầy nó nói là tụi con nha là an tu la. Nhưng mà xin thưa là ta phát công hỏi phát cầu. Thế hỏi gì con tới đây làm gì? Con phát đọa. Là đọa là loài chó. Thế nói gì? Nhưng mà mạng đang mạng. Nó nói là không tìm cách cho nó được làm người. Mà nó biết là theo cái nhân quả sẽ đọa làm chó. Là nó phải chết luôn hai người. Thì có ông mình sợ mình mất gì đâu. Còn năm đứa con nữa. Thật ra ông mới nghe cùng băng của con thì ông chạy lên. Ông mới bây giờ xin chỉ cách làm người. Chỉ cho nó thì cô gài lại nó liền. Là người dễ lắm, họ tâm duy ngũ giới. Con mới dắt nó ra thầy. Ta ôm hòa thượng thân tự thì thấy nó có duyên với con, con quy y nó đi. Cô tính đưa nó quy y cho hòa thượng thì nó đến với con mà nó có duyên cho con quy y thôi. Thì cô dẫn nó lên chánh điện quy y liền. Họ tâm quy, quý vị biết là ngũ giới. Không sát nè, không rộn, không danh, không vọng, không máy láo. Mà con giữ được điều này là bảo đảm 100% là làm được. Tại vì Phật có nói vậy. Nhưng mà nếu con sát là con chết tâm không có được biết phần này rồi nha, là mình bị gài mất trong cái đó luôn. Từ đây nếu mà con mà chết mà đi mà con làm cho người này đi luôn, mình không cần biết sáng thì nó nguyện nó giữ nó rất là chân thành, thì con đặt cho nó cái tên là Như Nguyện, tức là theo cái nguyện vọng của nó. Rồi không đoạn có nghĩa là người chồng này là của người vợ này, xác thân này là của cô Chiên, thành ra con cứ nhớ con chỉ mượn thôi, thì đừng có những cái gì không phải của mình cho cả mà không nói láo tâm này tâm khác, nó chắc hẳn hơn. Giờ nó ở lại tu viện, nó lúc hút nó làm công quả, nhưng mà lúc đó thì con mới ba mấy tuổi thôi, còn cái thân xác bằng năm mươi mấy tuổi, cho nên đó là hai người khác nhau. Khi mà con Nguyễn nó ra lọt thì cô thì bà đó là một người xuất thần uy quyền, nhưng khi nó vô thì nó diễn một cái tình thầy trò với con. Và khi mà công chuyện với ông là một vị bác sĩ, cho nên ta bận rộn ta sinh đi về, thì nó ở lại tu viện, nhưng mà nó ở một mình nó và cái bà kia đi về. Nhưng nó có dặn cô con sẽ đi theo thầy, thì hỏi con không phải theo ra mà sợ nó nhập vô mình. Nó nói không đâu, không, con không dám làm điều đó đâu, nhưng mà con sẽ cho thầy biết những dấu hiệu con có này. Và nó đưa cô ra Đức Hòa Thượng để xin cô phát một lời nguyện trước mặt Hòa Thượng. Nguyện xin cho cô là người được độ quảng tâm. Xong nó mới đi. Thì cô Hòa Thượng nó nói thôi để mấy cô tu, cái cô tu mà âm siêu với anh Hới là âm siêu, thì nó khóc liền. Nó nói trong 1000 vị tăng chưa có một người phát nguyện độ quảng tâm, mà quảng tâm chúng con rất là khổ. Người ta đối với người ăn, người ta chỉ sợ, người ta chỉ nguyền rủa mà không biết rằng mất thân người rồi mà chưa được tái sinh làm người hay về một cái cõi giới ổn định thì đó là khổ năng bơ vơ và khốn khổ. Xin thầy chia cho chúng con một người thầy. Nó quỳ mà nó khóc lắm gì. Xin thì bà này nó thôi 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 đừng khóc, thì thôi không sao hết, quý thầy với cô đều nói nhưng mà phải phát nguyện, phát nguyện thì mới được chứ không phải nói chung chung được. Rất là hay, rất là lắm, nghĩa là lớp la ngàn hoà, nhưng mà thật sự con xin tri ân thầy. Con có độ gì họ hết trơn thì mình có thấy đệ tử đâu, có biết họ ra sao đâu, nhưng mà đó là những cái các phương tiện thì mình rất là kiêu ngạo. Mình làm thầy được mấy ma mình rất là khuyết chí. Thật ra họ phát cô là thầy giáo thọ, nếu mà nói mình là học trò mấy ma thì mình quên, mà làm thầy mấy ma thì mình khoát. Đó là cái phương tiện của hàng họ phát để mà lần giúp cái này. Thành ra các ngàn từ đi vô cõi. Nhưng mà cô nói về là mà cô sẽ có tất đâu, cô không tất. Cô luôn luôn có sự nghi ngờ, kiểm chứng những gì ta gặp mình gặp. Và trong cái thế giới này gì đó, giang hồ hiểm ác, sao mình tin được? Những cái người này từ đâu đến mình đâu biết. Chỉ là
ở bạn có coi phim Hồng Tâm không? Là giang hồ.
Thầy cho giờ thì chẳng họ đóng một màn kịch. Họ là những người lão luyện, họ đóng màn kịch, họ gạt mình sao? Quý vị có hiểu được không? Họ gạt mình làm trò cười, rồi họ dày mình vô một cái quê chứ nội. Nói gì nói, không tin. Phải kiểm chứng. Nhà cô kiểm chứng. Là những lúc bảo thì nó ở mà đâu thấy nó đâu.
Nhưng mà lúc cái cô đó đi theo thì đang thắm chắc mà. Tại cái lúc mà cái cô đó cũng dẫn cô đi vô gặp sư phụ của cô đó thì là còn cái xác của cái cô đó hay là cô
còn cũng đặt
cổ còn trong cái
xác. Chỉ nhập cái xác đó chứ đâu nhập ai đâu.
Chứ là cái nói để cô đi ra.
Thì khi mà cái người đó đi về thì cô
ở lại.
Nhưng mà khi nào cái người đó lên thì cô vô cô kể mình làm cái gì mình nghe. Rồi cô cũng chưa tin, tại vì khi trong viện thì có người kể lại sao. Nhưng mà cái đến cô phải kiểm chứng là cái gì mà cho chứ là người khác nói đâu có tin. Đây cô làm cái gì lên là bà bác sĩ nó sẽ là thì làm cái gì nó dạy đâu hết, cô không tin. Tại vì mình dạy là mình dạy cứ cho bao nhiêu người mà thì có người họ ghi lại, họ báo cáo là bao lên nó kể rồi nha. Cô chỉ tin khi nó đọc được tâm niệm mình thôi. Thành ra bữa đó cô ngồi cô dịch kinh bác sĩ đó thì trời nắng mà hồi tôi bị không điện mà cũng không có gì thì cô khát nước. Các đứa là có lên nước đá cũng uống ngon. Thì suy nghĩ lại cái không biết nghe bà nội khúc kết bà cường ta khi vô thì bà đi thiếu nữ vậy đó. Hay cười hay nói, còn bà đó thì là người đàn bà lúng tuổi và chịu âu lo hai người khác nhau. Thì nó kể khúc kết nó nắm áo dịch vậy thôi, thầy uống nước đá ăn cái cô mang lại mua 500 đổ này thôi 2000 em thầy. Thì cô sợ cô nói thôi con đừng có cái chỗ tu viện mà đi ra mua nước đá là phải đi xe đạp khoảng 3 cây số, mà xưa nói con đừng em đừng có xuống nhà ra đi mua đừng nhờ với cô nha. Sổn đất sổn phước, tại mấy cô nó ở thì cô cũng biết nó vô nó bạch chúng nó xin tu học đúng không ạ. Nó nói nguyên do thằng nó mấy cô cũng theo dõi chị có nói thì cô mới nói thằng nó nói không con sẽ nhờ người mà không có bắt cái cô này mà cũng không có bắt ai có đụng kia đẩy gì tới điện tử của thầy hết. Nhưng mà 2000 đủ không thầy? Thầy con làm thân thì mà thầy khai ra mình thèm đã bị cái con bị tử biết mình thèm uống nước đá rồi ra giáo thì nó hạ thầy sống ông thầy tại nó nhấn lòng nhưng mà mình không cần gì hết thì nó 2000 mới đủ tại vì thầy uống thế nào có mấy cô mang cái viên đang chạy vô ké mình ngồi cái lát sau cái có bà phật tử ở đâu á trên nó đâu tới kêu á có chẳng cái đạp vô nó đưa cũng nước đá nó nói con nó từng xíu vô con đi nhanh lại vô con thấy đá con nghĩ chắc việc con đá lên tù con được rồi khoảng tôi bảy mươi giờ anh 2000 bạc cái như sư con sốc quá sốc là hẹp nhưng mà chưa rồi con mới nói nha bữa đó cái con phật tử đến để mà gì từ từ một con phật tử đến thì hòa thượng bị con là phật tử đến từ con đừng có ngồi nó dốc uổng á họ sao sôi đến tốn tiền xe con hãy giảng cho họ một thời kinh ngắn ngắn tìm ta quy ngũ giới để họ nhắc nhở họ đi về nó không uổng tiền chứ đừng mà tới mà xuống nhau ngồi nói chuyện nó gấp nó uổng thì vị trí của cô là ngồi nói chuyện giống như mình nói như vậy nè thay vì mình nói nó gấp thì mình ngồi nói chuyện những cái việc đó có cái chuyện này có tất không ạ
có chứ
có
chuyện người thì không giờ mà không
sao được thì đó cô mới nói chuyện với họ thì bữa nó biết mắt cái gì cô giảng cô cứ đưa ví dụ á ngủ dục như chị kia ma túy mà nó hoài riết mà
tức là nó chỉ giảng
á chị giảng mình ví dụ á giống như là mình nghiện á thói quen mình chỉ làm nghiện xì ke ở lát cái xì ke ma túy nó hoài cái mấy đứa thì giả mà giả là nó không băng mấy đứa thì giả nó còn cô xì ke ma túy hoài lắm thì mình ngạc nhiên mình giật lại nhưng mà lát chiều cũng xì ke ma túy nữa thì mấy đứa nó băng cô kỳ với con bữa nay thiếu gì ví dụ mà cô cái xì ke ma túy mà cô tiên truyền nó sao kỳ quá nghĩa là mình nói là nên tránh xa ngũ dục tránh xa tội ác đi mà cái đó rất khó với mình nghiện xì ke là mình không biết được thì cái con nguyện á nó cười khúc khích nó nói thầy biết làm sao mà cái xì ke ma túy hoài không tại sáng này á có một cái thằng xì ke nó kêu mẹ nó tới đây nó xuống với thầy đó thì tôi mới hỏi thằng xì ke nè chứ cái thằng xì ke nó tự giận nó chết á rồi nó theo mẹ nó tới đây nè thằng nó lẩn quẩn hoài cái vấn đề của nó thành ra thì xì ke ma túy là phải bắt á thì tôi nghe nói tôi nói là đâu thấy thằng nào đâu nó nói để kêu lên cho thầy con thì một lát sau có bà phụ tử bà nó tràn lên bà khóc bà nói sáng là khách đông quá con không dám lên con thì bà mới kể là con bà nó bị xì ke rồi nó tự tử rồi nó mất đến nay là một tuần bà buồn quá bà sao lên thì con bị nó cái thằng nó đi theo thằng ta thầy xì ke nó tí hoài thằng con nó ổn nó không tác động được nó bị ăn thì con tác động chứ thành ra khi người dương nó mà buồn quá vui quá giận quá thì người xung quanh nó sẽ tác động đó nó sẽ suốt mấy con mang suốt thành ra nó dùng tâm niệm phật để là giữ cái tâm và đây nó xuống nó cái người mà muốn tự tử buồn nó xuống tự tử là mấy con mang hay xuống tầm 7 đó là tại vì nó đâu phải ông thầy tu đâu nó xuống cho chắc luôn đó thế cô nói à cô mai là cô hỏi vậy con nó xuống nè nó mới dư sức cái nó biểu diễn liền nó nói cô dòm hai cô lên đầu thư củi nè mấy đứa thư củi
là hai cô như cô đó
chứ cô nói đó là những gì thì em làm sao con xuống được nó nói con sẽ xuống hai cô nó đi lộn cho con và nó tác động mình thấy rõ là hai đứa đứng đầu sư phụ vui vẻ chị em đây không biết đứa bị kéo cơ gì bên này chút đứa kia kéo chút lắc đi lộn bước mặt khóc chạy luôn lạ luôn nó mới con xuống hết con không được xuống lần thứ hai nữa nó biểu diễn cho mình nhưng mà rồi cô nó nói bây giờ ngay lúc không rồi bây giờ thử xuống thầy đó để mình kiểm chứng anh nói thầy là phải kiếm được chứng đầu vừa tay thầy mới được rồi con cho thầy với cô hành đo đi lộn nha tại vì hàng học trò đâu giống cái mẫu thằng bắt ngay nhỏ em
hành đo là cô em út em tu
con sẽ cho thầy với cô hành đo chỏm nhau một cặm nha
chứ là nhan cơ đó
tại vì hành đo nó cũng ỉ nó đâu có nhịn nó nói rồi thì bà cô giữ nha giữ kỹ được cha nghĩ là nó ngồi trên bên nó nha kìm ha kìm chán nha đừng bóng tâm động niệm để ma thứ tâm ha cậu nó đã nhãn ra lưng mình á thì cô vẫn chơi với nó nhưng mà vẫn ngồi tiếp tục nó nói bài học nó nói những cái bài cần thiết thì hồi đó thì chỉ có sử dụng mấy chữ thôi thì cũng làm cho nó đầu sao nó đã nhãn vậy đó thì mình thấy cũng em thấm đó chuyện gì đó thì mình giữ mà là thằng đó ở bên thất bên kia thầy cũng đâu đâu qua đâu, đâu có chuyện gì mà mấy đâu. Thì có đoàn Phật tử họ nhất ngoài về, họ đi bên phim vui lên cảnh tu viện quay rồi thì Phật tử như cái gì đi gì hay cầm cái máy quay lên, thì cái con nhỏ đoàn tử bên kia chạy qua bận một cái áo đó thở lên cũng cỡ đứng đeo lên cái thần tóc chị thủy gì thấy bài cái này cái kia mà mấy cái đó sẽ vô ống kính hết. Thì ta từ nước ngoài ta về mà nó cứ đứng nhẩm nhẩm ở đằng trước cái ống kính người ta, nó nói là cũng lấp chắc cái gì đi về thì ta đứng lên kia nó kệ họ em sao em vậy em cần đóng tập giống chị. Mà cái thể thống của một cái thiền viện mà cái ánh
nước ngoài
nó thở một cái thuốc luôn như vậy rồi người ta biết quay mà nó cứ đứng lẽ nhẽ lẽ nhẽ. Rồi nó lại nói lại là mình sao mình vậy bình thường như có cách không mất gì cái sợ họ, em ăn của họ thì em có ăn của họ, nó nói cũng có lý của nó, mình có lý chứ lý của mình. Mấy tuần kia nó mà ra bên ngoài có sống được còn lắm mày đứng đó tao mặt tay lúc nhỏ ông mà khóc đi liền chưa bao giờ mà tôi nói nó không nghe mà cái máy kia kia đang chỉ vô nó mà nó làm gì có tức hả. Cái nguyện nó mẫu không rồi như này tình tình nhưng mà mấy ông mai nuôi tức như đó thấy thằng họ phát cũng như tức với ông mai nó xuống tình điện tự tử xuống ngang một cô tình điện tự tử luôn
chết luôn á
không chưa nó khóc để nó cho mình thấy tay mình không tin chứ cô đó thì có mồ côi và có được linh cảm luôn luôn cô có mặt cảm. Thì nó không phải số mà nó nói là tối nay thầy nói cái gì đến thiền á đang chìm tại cổ đương đau đó cô đó đừng nói tự tử thì chị mới kêu nó đi đến thiền tâm nó giấu sợi dây ở dưới cái bồ đề nó còn thấy được những cái đó thì nó nghe nó con không biết mình bất lực chứ vậy thì mình nghĩ là mình giảm chân mình thấy là tôi là non lòng thật sự quỷ thần thấy tâm ma thấy tâm thành ra mà lạ đến lúc mà con nguyện nó sắp đi á nó sắp đi khắc hai thì ngộ sao nó đưa cái chị bình thường cái bữa sau sao nó ngộ mà nó không hiểu sao ủa sao mai con nó ngộ cái bắt đầu nó như biết lúc nó là 10 tuổi rồi nó còn 7 tuổi còn 3 tuổi cái bắt đầu cái bà bác sĩ bà đưa ra cái nghiệm dây bà nghĩa phật trò rồi bắt cho đầu hàng cái tục nít hàng
xưa cái thị trường nó trở thành một đứa con nít vậy đó hả
dạ có nghĩa sao mà sao mai con còn có chút xíu rồi nó nói hộ pháp mấy con vì nó có cái nghiệp áp dụng cái người người chồng vì con có cái tâm tu và nó xóa cái gì nó dùng bằng cách trở lại cho con được giờ nó bảo là về nữa hơi khác nó lạ là bà đưa là một cái người đứng tuổi 50 mấy tuổi thì trong công việc nó chết là nó 19 tuổi tự nhiên rồi bác đi nhảy cò anh nhân dây rồi bác chơi đồ hàng rồi bác chơi với mấy cái đứa con nít chút rồi cũng giận lộn cái con nó lấy đồ con lắc vậy vô thầy nó lấy đồ con miệng ra thầy nó ăn da người nhà rồi nó tập bẹn rồi xong nó là con tập đi rồi đó thầy khi con chợ con đi thì con xin thầy giúp con điều thế này thầy khuyên chị chê á quy y đi thầy chị cứng đầu lắm quy y thì thầy quy y cho chị đi con điện tử chỉ không chịu làm điện tử đâu. Thứ nhất thứ hai nữa là cái nợ đó mà được chồng đó thiếu đã dai cho đời trước là người chị em con xài mất hết rồi sạch bắt rồi không còn một chút nào hết thành ra con đi rồi thì chỉ phải mà thầy cũng thấy biểu chỉ ngồi bởi biểu chồng ngồi giờ chỉ phải quỳ sám hối làm vợ làm anh giúp chồng rồi xin được dai phước chứ không hai người nó đã hồn nó thầy nó nói vậy đó. Nó xin điều đó là điều thứ nhất nghĩa là nó giải thích cho đình vậy là hết phước rồi sẽ tan vỡ hai người đó phải đau hồn nhưng mà nó nói là cái giọng mặt mẹ con đứt 3 tuổi rồi khi con trở về với thầy á thì nhớ là con mặc cái áo đầm màu đỏ và con tái sinh là con bị ho thủy gì 3 năm tại vì để đền cái tật nó lá nó đi sợ nó lá rồi thầy nhớ thầy quy y cho con hướng dẫn cho con thôi bây giờ thì cái nghiệp ám dục con sẽ được cắt đi rồi con yên tâm thì nó thấy gì con cũng bằng lòng hết xong là nó đi mất đi mà lạ điều là khi nó đi rồi thì em cho bác sĩ nó về nó đi rồi thì khi mà nó cái ông bác sĩ trở lên cũng hồng hào rất là đẹp hồi trước thì mình cứ nghĩ là nó đi ra ông đem mình quá ra là khi ăn ở với người ăn suốt sinh khí trở lại hồng đẹp chứ thì khi ra rồi thì cô là một cái người là 3 tuổi mà ở một chùa nhỏ thì đối với thế gian cô cần cả mà các bà bác sĩ thì như quý vị đây họ cũng được lão luyện vậy, họ không có giải pháp gì vậy. Cho nên thật sự con không dám làm thầy nữa đâu, nhưng mà nhớ cái lời người nó nói thì con mới nhắc lại. Thì nói qua cái miệng của bả chứ ai, nhưng mà bả không có nghe. Thì con nhắc, con nói là con mời cái người chồng con nó không được sáng tháng, tại vì cái thân đó, con miệng nó làm nhưng mà không qua cái thân mà nó sáng tháng những điều nó không nên, và xin giai xuất trở lại. Thì bả đứng sống vậy lên lâu, đi đâu đi chút cho rồi đây không cần, nghĩa là không sám hối mà cũng không gây phước gì hết. Bà nói là còn gì đó, bà nói cái đó cô làm thân chứ cô làm giống hơn nữa đâu, bị mặt bắt bà quy y nữa đâu. Mà giờ nói xong là bà đã bạc nghe vậy rồi thì thôi chứ sao. Nếu là đối với bà là cô không có, bà không có niềm tin nên cô giờ không có sự tôn trọng rồi thôi. Nhưng mà ông còn rất là muốn thì ông hãy lên ông kể, ông nói thật sự cũng cái lỗi của con là khổ quá. Thì trong lúc mà làm bác sĩ ở bệnh viện con cũng có tình nhân là hỏi là cái bà đó đâu, nhưng mà thật sự là con quỵ, con nguyện nó dữ quá, cái gì nó cũng biết làm sao mà con có ghi gì. Thì con nghe đó con thấy hấp dẫn, con hỏi là chú có tình nhân rồi, cái con ma đó đã nguyện nó có biết không. Nó ban đầu con không để ý, nhưng mà khi mà bữa đó đi ăn đám cưới thì nó bác sĩ nói con, nhưng mà nó nói qua năm giờ đó, nghĩa là khi nó khi bà kia suốt cả mấy năm chục năm trời nữa, thì ông mới nói là nó nói với con là nay tôi cho cái con nhỏ ra mặt nha. Ông hỏi nhỏ nào, nó giờ bé ông đó. Ông nó làm gì có thì nói bằng bậy nữa. Thì nó nói liền ngày hôm nay đứa nào học máu trong cái buổi tiệc này đứa nó làm vậy đó. Thì cái bà đó cao tung tung ra liền. Hình chiều hôm đó đó ông mới đến nhà cái bà đó, ông nói thôi mình chia tay, ông kể cái bằng cảm nói gì. Thì cái cô đó một người công giáo, thành ra cậu nói mấy anh là bác sĩ theo khoa học mà anh có vẻ nó gì đó gì mới thức. Thành ra thật sự thì không, em nhức đầu để chỉ móc ra tay ngồi chứ còn nói thôi chẳng có gì đó. Mà nếu mà nó mà lên vậy thì em kêu nó tới đây, em dậu nó sâu trên đầu nó cảm đo. Thì lúc đó là bạn đi chế cà phê cho ổng, cho ông đến chế cà phê tại đây thì kêu nó ngay lại đây, nó lên lại đây em dậu nó sâu đầu nó trong sâu. Bà nói vậy sao bà chỉ cái dòi ổng ngay cái chân sáu tuần ở trên xuống. Ở đây hai người chia tao thì khi đó con nghĩ như vậy thì nó là cái con chuyện nó dữ quá rồi, cái bạn Minh cũng dữ quá, không cậu nó rã hồn cho ổng đi qua bên Mỹ, nó đi qua Mỹ trước rồi cho ổng đi ra rồi cho nó thấy khó khăn, thấy không? Chứ cái bạn nó dữ là nó không nghe, thôi thì nghe cái bạn kia cũng được, con nghĩ một lời con của em. Một tháng sau con đi xem ông bác sĩ chưa?
Qua đây chứ.
Ngay đó bữa đó ông đừng học cho ông buộc đầu
sẽ trả hết nợ rồi.
Hết nợ rồi. Thì khi đó con mới hiểu ai giai phước coi như là xin ông sống lâu thì làm nội viên cho các bạn
hết rồi mang ăn tù trung tâm
khủng khiếp không
nghe chị Minh Trang giai phước
bà này á ở là lắm bày con năm tới thì làm sao nó có lên mặt khóc bắn mà bà này cũng dữ nè, ổng chết rồi mà ổng mất bà lên bà kể luôn đó. Con không ngờ hết nợ như vậy, thật sự con thương ảnh như thế, nhưng mà tại vì giận con nghĩ là theo con kia thì nó con nói vậy, cho nên cái lúc mà ảnh chết rồi con lại không nhắm mắt thì con mới dứt mắt con nói thôi đi đi, bao nhiêu mà nặng nề tôi ở nhà tôi nói con đi cho khỏe con ông đi. Chờ bà đến con xin lỗi, con xin lỗi thầy, con có gì thầy tha thứ cho, bà có đến gặp một lần nữa. Giờ thì các bạn cũng phải tắt học rồi đó, lâu rồi, mười mấy năm. Thành ra đó là một bài học Phật pháp dạy cho con, mà gửi một con ma đó, mà mình kiểm chứng, mà con kiểm chứng vậy cái lúc đó là con nguyện nó đi theo cô đó, mà nó không có bà bác sĩ, thì con đi dạy nhá, từ Đà Lạt ra Vũng Tàu, Biên Hòa, Sông Bé, Long Xuyên, nhưng là Đà Lạt là con chọn nó nóng, lên cho nó ở nghỉ mát về nhà luôn. Thì có một lần con đi, thì biết con nguyện thì nó mới đi theo. Thì con có dặn, nó có dặn cái này con đi theo thì con có quấy phá gì đâu, à, thầy đâu con đó hả, nhưng mà thầy phải nhớ là người anh của con không có cái thánh, thầy thương ai thì con thương theo, thầy biết ai con ghét thầy, thầy muốn quánh ai là con thụ liền. Thầy thanh bỏ thì con xong mượn. Nó nói tại con có cái thánh, thầy thấy mấy đứa con đứt nó bên má hay sao con bên y vậy, à, thầy ghét thì con ghét thì thương con thôi. Ừ, nó nghe mình thấy cũng mắc cười, mình nghĩ nó dốc vậy thôi. Thì khi đó là chị đi rồi xe nó chở lên Đà Lạt, nó có xe nó khó đi, nó tới ngã ba đi điện thoại thì xuống, nó không chở, nó đi đường khác. Thì lúc mà nó cái hộ lơ mà nó đứng trên cái mui nó bỏ đồ xuống kia giận quá trời ạ.
Quách đại nơi đường nó bỏ.
À, 5 giờ chiều xe không có mà nó nhận tiền đưa tới nơi mà nửa đường nó bỏ. Thì giận quá tức. Giận mà tức. Mà không biết kiếm xe đâu. Thì ngày nó có thấy thằng đứng trên dơ trên chân. Họ nhớ, mấy cái con nó có theo mình thôi. Mình giận lên sau thằng đó cũng không giận không được, thấy chị thôi niệm Phật thôi, niệm để mà cái tâm nó bình lại. Tại sao đó là cũng phải hốt đóng đồ đó rồi sao đó mà đi lên Đà Lạt rồi đi chùa này chùa kia vậy, thì giống như tiếp tiền nó đi đây đi chơi vậy đó, thì cũng phải có những cái cuộc thiếu thắt ngắn ngắn để nó đỡ khổ thẹn lương tâm là mình đã dùng đồng tiền tính thí. Thì cái pháp xong thì hết cái tháng đó nó cũng trở về, thì về nằm trong cái giẫm thắt lá, chị nằm chị đưa giẫm rồi ngủ. Thì chị thấy có người đưa giọng đưa qua đưa lại, mở mắt thì mở mắt ra là đi mệt quá. Thì nó thức dậy thì chị mới mình ngủ mà đâu có ai đâu, mà sao có người đưa giọng cho mình mà cái giọng cũng còn hút lắc nè. Thành nó nói kìa mấy đứa gì ăn mới gọi mấy đứa gì, nãy mấy đứa có vô đi giọng còn không, nãy giờ con đâu có vô, con ngủ mình nè. Từ lúc đó bà bác sĩ đang chạy lại, con đưa cái ai nó đưa. Thì đó là lần đầu tiên con thấy được hình dạng, thấy một thiếu nữ mà ăn sáng tóc thầy sắp thầy nào đi giọng cho mình. Một chiếc mình tóc tôi không thấy nhưng mà không mở mắt được. Và nó ngồi nó nha. Rồi đi về mở mắt con đi theo thầy cũng mở muốn chết luôn. Rồi nó kể là chùa đó thì giảng cái gì, chỗ đó thì ăn món gì, thầy ăn mấy tô. Nhưng thì mình cứ nghe nhưng mà cô hiểu. Nhiều khi có người đó, nhiều khi ta theo dõi mình đó rồi ta chép những cái đó, ta gọi điện, ta gửi cái bàn kia chùm, không có nghe. Nhưng mà khi nó nói, lớp một cái thằng lơ đó ra, nó đứng nó lấy đồ xuống cái thầy nó, thầy sùng quá, thầy sùng cái thằng chết bọn có người như thế mà sùng cái nó xô thằng đó chút, thằng nói thiệt thầy lớp đó tính xô rồi á, cái thầy ém lại thì niệm Phật, cái con cũng ém lại cái con không xô. Thì nghe cái này là của nó, lớp nó còn thử thầy cho hắn cho qua đúng không? Thầy cho nó nói là cái con quỷ này tầm 7 năm rồi.
Thầy cho không có chịu đó.
Cái nó mới thấp. Nó là bằng khách xin lỗi, nó kêu mình xin lỗi. Xin lỗi tụng Lăng Nghiêm đi. À, cái ba ông mới nói á, nó tụng Lăng Nghiêm là không có có ma quỷ nào mà ảnh hiếp được hết. Nó nói chuyện với ông đó nè. Mà Lăng Nghiêm á, thầy thuộc trong bao giờ thầy qua. Cái nó nói à, xin lỗi con cá không? Con cá. Nói gì xin lỗi đọc đi. Đọc Lăng Nghiêm con giờ. Con cho xin lỗi đọc lộn cho xin lỗi con. Ông giảm khách. Là lọc lọc cùng phèo tự hãy cho con đi
làm gì
nè. Rồi lúc đó cô viên chiếu thỉnh nguyện á, thỉnh nguyện trong chùa đó, mà thỉnh nguyện thì cũng đọc cái video thăng thiên. Thì ở ngoài thì chị có mấy cassette cho nó ngồi bên chị, là chị có khách thằng ra không có vô dự thỉnh nguyện. Cái con thường trí cô đọc 10 điều tâm niệm á, có thân không đầu không bệnh. Cái năm nay là để con học đạo gì đó, dự định mất không ma. Câu nay thì thầy nguyện nhắn dẫn nó nói hai cái câu này là ma là con à nha. Con cho con mình biết đọc hai lần nhưng cho rõ nha thầy. Cô đọc đâu có hai lần. Nghĩa là nó ngồi ở đây mà cái thiền đường tốt không viên đủ sức. Thầm thấy được thầy nguyện có thầm không? Thế là con ma nào cũng giống vậy. Vậy quá mấy thầy có hộ pháp bảo vệ. Nó
chẳng biết rồi. Bạn sư đang nghe hồi ở trong chùa là
có hộ pháp. Mình sinh học mà sao không á? Mình Phật tử, mình Phật tử.
Thì hộ pháp những cái vị đi sư muốn biết có cái thế giới người âm hay không? Sư phát cái gì? Sư như vậy thì nó mới vô.
Hồi nãy kể là gì hộ pháp nó là con để thấy đó.
Thì nó sư phát cái tên.
Thành ra không tin
sao tới sao tín nhiệm là đó là
sao đi? Đến sau này thì gì về Bình Dương, con đứa cô đó làm quá. Mình cứ bằng con, bằng đứa bé, bằng nó làm nhỏ là đẩy luôn chị bắt chị chụp hình chung. Cứ phải một tuần là ổng tới lần tuần
đó rồi đó thai rồi lấy nữa đó
mà hỏi cha có nghe thôi thì cô biểu thôi dẫn nó đi quy quy cái gì thầy thì nó cứ biểu là cứ tuần là ổng đâu nói hả thành viên nó lên nó gặp cô thì nó nhớ là bữa nào ổng thì nó khóc rồi qua ổng lên bàn mà nhà có thuốc phú giá đó.
Không, chị giữ em đi chứ đâu có hại chị đâu. Không, em chỉ ấy thôi, giữ thôi.
Thì nó có liên quan với các tiền chị.
Dạ, không có, em giữ.
Nên lúc đó là cứ cố đứa ẩm cái quần. Tối nay hai bữa nào cũng cảm thấy khóc. Thì hỏi lần nào đến là nó mặc áo đầm đỏ. Tất hồn chị gì cũng biết
cô. Nhưng mà cái vụ đó là cách em nghĩ là cũng mười mấy năm rồi ha.
Nay nhỏ cả 17, 18.
Rồi sao nó phát xong vô đâu? Nó xây dựng nó mới thành chó hả?
Nó
là một người
sẽ. Trước khi ra thai thì nó cho biết rồi nó mặc đồ.
Tâm sự thì chắc mình không có lực pháp lực. Nhưng mà mình học mình học. Mình học là cầu gì đúng hết. Thì học, thì mình đòi đó. Con không hiểu được cảm giác đó, sao con cầu siêu. Không hiểu thì nó chỉ đó. Rồi khi mà dòng chuông đó, những người chết thì dán cái tên trên chuông đó, là những gì có ai đức đó, đắm tiếng chuông là cõi nó không thức tỉnh. Thành ra từ đó chị mới hiểu cái câu mà hồng chuông sơ
thấu bậc đại
cái hồ sơ mình đọc cái mình không hiểu, nhưng mà nó là chị có quy đức á, tụng là siêu liền tay cái cảnh giới nó hồng hồng bơ vơ, hồng đồng chuông mà hồng nghe, hồng nghe hồng dịu nào, rồi chia mất rồi mà siêu mà, tại vì những vong linh mà không siêu là tại vì không chịu đi, chứ không phải là Phật không tướng là một cách không có chịu đi.
Nhưng mà lý do là không chịu đi thành
bây giờ.
Sao không chịu dứt lên?
Nó sao không chịu dứt lên đi? Chịu cắt chịu chua.
Nó thì nó đắng
đó. Ai bắt? Đâu ai bắt phải? Con né hết trơn á. Dứt không nổi. Biết là khổ mà cứ đứt đầu luôn. Thì họ không đi. Họ cứ nghĩ một phần nữa làm gì thay đương con chứ nhớ, chứ thương. Ví dụ người đó chết mà còn chồng, còn con, còn vợ, còn con, còn đi không nổi. Thì nó tiếng chuông và mình kinh, mình hiểu. Thì mình đọc họ nghe họ cảm thông, còn mình đọc mình không biết, mình không tin làm sao mình nghe họ tin được. Cho nên đóng chuông cái gì mà đạo đạo đức trọng đóng, người nó hiểu và tin họ xin. Tụng kinh mà mình hiểu và tin người nó xin, em không tin làm sao xin, phải không? Thành ra cái lời kinh cầu ăn cầu xin có tác dụng mạnh là khi mình tin mình hiểu.
Chơi này chút có tên không?
Ừ. Cũng như mấy em thấy cô đi qua bên này. Khi cô đi qua đây là cần phải qua Campuchia rất dễ, tốn rất ít tiền. Và đến một cảnh giới nước có gia thấp hơn, nghèo hơn. Họ đang nghĩ là khó nhất trong các quốc gia. Xin đi qua này có thể xin ra Mỹ rất khó. Đó là quốc gia giàu hơn, mạnh hơn, rất khó. Họ đang xin cảnh lầm, nó khó hơn là xin khỏi dữ. Với những cái gì hiểu rõ nha. Thành ra khi mà hiểu được điều này rồi thì thương. Trong nhà mình mà có những cái vong linh đó không siêu thì xin thương, không phải là người thường mà là ông bà cha mẹ nhiều lần. Chứ mình cũ quyền thất thổ, thương con thương cháu mà đi từ nơi này qua nơi khác thì sợ người ta có tuổi không. Thì nên mình thương thì tụng kinh cho nên cầu nguyện đó. Cũ quyền thất thổ lục đạn công thân đa sinh phụ mẫu, quá khứ huynh đệ bằng hữu chi thức. Thì từng tư nhập tấm siêu vào lụy thế oán thân tự thử đồng đăng nhập mộng. Vì thế oán thân là chẳng những người thương đi theo mà còn người thù đi theo. Người thù hẳn không đi theo. Em thương ai thì em nhớ hoài người đó, mà em ghét ai em cũng nhớ hoài. Cái đó là cái mà thích nha. Thì Bồ Tát sẵn lòng cứu giới, Phật sẵn lòng không chịu đi. Đó là chuyện đó. Thật ra em hiểu nghe. Không ai mình, cho nên mình gột mình, chứ đâu có ai gột mình đâu. Chứ nhiều người á, nuôi con, nuôi cháu lớn lên, tới hồi cái ngày nó đủ lông, đủ cánh, nó bạc đãi lại. Cũng ở cái đâu cái gì đi, sao thì thương mà đi đâu có nổi. Có lẽ 20 tuổi đủ lông, đủ cánh rồi, chứ không đâu. Đi theo bằng con, ẩm cháu nóng theo nó đâu có cần.
Cô
đã ẩm
sách lên cái
cháu. Ai cột cái gì? Chẳng ai cột á. Đã lấy một chữ tình, thứ tư mình buộc với mình. Thấy không?
Thấy không? Cười vài
tuổi. Tuổi này là tuổi, nó 20 tuổi mà còn nhiều khi hồi xưa mình một tôi mình tự mình tính sinh. Thì nó lớn hết trơn rồi, nhưng mình theo à. Theo nó cằn nhằn, tự nữ cũng không ai cột. Thành ra chính cái tình thương đó mà nó không siêu mà đi theo từ đời thì con cháu mà khi tụng kinh cầu nguyện thì mượn lời kinh và cái tấm lòng mà để nhắn nhủ thì khi đó cái người đó mới biết rằng tại vì họ bỏ thì thân ra mà không còn ai hết. Tại sao quý vị đeo con đeo cháu? Tại vì đó là những người quý vị tin tưởng thương mến mà đã nuôi nó mà bây giờ ngoài nó ra mình biết theo ai đây. Nhưng mà nếu biết có một cảnh giới tốt đẹp hơn, nếu mà vui những cái cảnh giới tốt này ra quý vị đi liền quý vị. Thì khi đó mới chịu theo Phật, mới chịu theo cái gì mà khác. Chứ không ai còn mình hết. Trong địa tạng á, là Phật Đức địa tạng cũng phát nguyện là nếu còn một chúng sinh á, còn ở trong địa ngục thì không chưa, phải không? Rồi Đức Di Đà cũng nguyện là chỉ cần niệm 10 câu 7 tiếng là được về, mà mình sắp dựng vậy đâu. Thành ra quý vị tin, đầu tiên là cái tin. Tin thì cái lời nói cho mình nó không có. Chẳng hạn như tôi hồi tôi ở Việt Nam, tôi nghe người thân tôi, người quen tả cảnh bên Mỹ tôi cũng nghe, rồi tôi cũng nhớ, rồi tôi cũng kể như nghe ở bên Mỹ thế này thế khác. Mà thật sự là tưởng tượng, có biết là khi tôi đi qua đây rồi tôi trở về nó khác. Chẳng hạn như có những người Phật tử họ yêu cầu tôi giảng pháp, tôi nói tôi thấy gì có băng gì đó, thì họ mới nói nghe đó khác chứ băng cô ơi. Nghe băng nó nói là cái gì á, hình như không có nói với mình, nghe thôi mà cô nói nó khác. Mà nó khác cũng phải nhìn cái người, cái người họ nó thì cũng vậy. Thành ra quý vị tin thì quý vị lại cầu nó phát hiện về cái tu nó mới có một cái sự dũng mãnh. Thành ra khi mà tôi biết được cảnh giới, mà đó là chỉ một bài học về cảnh giới sau khi chết, những cảnh giới cao hơn thì khổ pháp, cho nên chị rời tôi hiện tôi sẽ học. Tại sao tôi xin học thì tại vì cái con đường mình đi không biết đúng hay sai, nhưng mà khi tôi ở vị trí của người giáo họ ở trong tu viện thì cái vị trí mình ảnh hưởng tới nhiều người, không biết mình học có kiểu này có đúng hay không nữa. Và đang trong thực hiện thì tôi đi một mình, chứ nếu mà mình đứng vị trí dạy học thì tôi sợ mình làm sai, mình chỉ hết mình sai. Còn này á, mai nhờ của chịu, mình có một cái quyền tự do, nhưng mà mình đâu có thể giảng, tôi có thể giảng những điều này gì không? Không thể kể những điều này gì, vì nó là không hiểu nó là cái gì, nhưng mà không được. Thành ra cái đó chỉ do mình kinh nghiệm. Giờ khi tôi đi qua từng số là thì ngàn bộ pháp dạy cho rất nhiều bạn. Và bây giờ tôi là một người rất tin. Và khi tin chỉ nói với những người đồng chí tin cậu. Chúng ta mình nói trong tâm kỹ bán trong anh cậu. Thưa
Lý Sư, bây giờ để người ta xem
mình bị hiểu ra mà cô nhìn một con vào mặt nó không biết nó buồn hay vui gì nó giấu. Thì trong cái cảnh mình sống, trong đời mình sống, khi mà âm siêu thì duyên thới. Cái nhà mình ở mình thấy vui, mình thấy ăn ngon nó khác, mình khi mình thấy nó buồn bực, nó không phải nó. Thì trong địa tạng nó nói nhiều khi thì mình báo mộng, nó thế này, nó vẫn có cái cảm ứng. Thì cái nhà nào mà tụng kinh, sám hối là có phù hợp, chứ không khiến nó khác. Còn thường thường đó là, nếu mà cổ quyền mà không có siêu á, thì thường thường là trong gia đình lục đục. Và có cái gì mà không hành lòng thì nó qua, nó không gia đình nó lục đục. Tôi thấy là như vậy.
Bây giờ
thứ hai là có những cảnh giới họ về, chẳng hạn như những vị sinh viên mặt trời họ đi về rất là nhẹ nhàng, thì có thiên giống như quý vị qua Mỹ là về Việt Nam khỏe, đâu tốn nhiều tiền mà từ Việt Nam qua Mỹ nó cực lắm. Thành ra những người là phát sinh vào cõi người hoặc đọa nhưng cõi dưới khó gì vậy, nhưng mà những vị bảo sinh ở trên thì họ về rất là nhẹ nhàng. Mình sẽ nhìn thấy những cái tốt, nhìn thấy là trong giấc mơ cái mộng nó không giữ, mà những gì đọa vào cái cảnh mà dưới thì những giấc mơ thì nó không giữ. Có người về thấy mình thấy họ mang lông cùng sự sức làm biết không là. Nhưng mà những người đó thì thường thường một năm không được đâu, và những cái nhiệt nào đó họ được lông một hai lần cho nên lúc nào. Và quý vị nên nhớ đến luật pháp của thế gian, chẳng hạn như ở bên Mỹ, ở Việt Nam đi ngang ở bên này là người ta có súng tự do hay là bắn giết. Ở bên Việt Nam mà muốn giết người phải thay đi mày ra, còn cái chạy đâu gần người nó mới đâm được. Còn cái đây là nó bóp còn cho mình chết luôn. Thật sự tôi ra cho đây tôi đâu có thấy đâu, nó phải có luật pháp của từng tiểu bang rồi luật pháp liên bang chứ. Cái gì hiểu điều này nha, phải không? Thì bây giờ trong cõi ăn đó, em cô ủy diễn công an tôi kể mà nó có được nhiều cái khả năng mà mình không có, không có luật pháp của cõi ăn ấy, thì chắc mình chết hết trơn rồi, ai bị mang nhậu sao rồi. Thì nếu nói theo cái kiểu mà ở Việt Nam là bên này là ai bị bắn ráo rồi, ai có súng rồi, cứ lục xót càng lòng. Rồi nó lái xe là chạy cách trong cái số giờ, kiểu này chắc xe đụng hết rồi. Thật sự tôi thấy có một cái trật tự, khi đổi lên, khi đèn đỏ, khi đèn xong thì có những cặp mắt vô hồn camera nó dồn xuống. Và tôi vừa lái xe một cái là tôi mang nó bị sụt đèo. Có một cái luật pháp giả đâu đó tôi răng rắc. Và dù không có abo lý cái đó thì có cái năng gỡ về. Đó là luật pháp của...
Còn ở Việt Nam có tên luật pháp không? Hay là chỉ có cảnh sát thôi?
Làm chuyện không rõ. Nhưng mà bây giờ tôi nói về luật pháp của anh á. Con ma có thể được làm mỹ đâu nha. Nó không ma, nó làm mỹ. Thành ra người Trung Hoa còn hay lắm. Kinh văn quá không mấy nghìn năm rất là hay. Vậy em đi ăn cũng vậy. Quý vị thấy là người hôm qua thì trời là mặt quý vị có thấy là tâm thần trình trước là bằng thiên ở trong bằng mặt rồi ông táo rồi ông địa rồi phổ thành rồi bằng chú thứ nó lung tung hết trơn nè bằng ngũ hành bằng ngũ thiên đó không sao mà nó đủ thứ hết trơn nè quý vị có thấy rõ rồi đó không tôi được học hết rồi. Bây giờ tôi chỉ đưa cái ví dụ thế này. Ví dụ ông thầy là ông hòa thượng ở một cái chùa mà nó 700 Phật đệ tử và 80 ngàn Phật tử, ông bao nhiêu chùa. Rồi những ông tỉnh trưởng này đến hay đến ông mà tổng thống đến là quý vị ông sẽ kêu bằng con như thường. Nhưng mà đó là trong chùa. Ông ra ngoài đường mà ông bốc rác, ông xin phép thì ông đi đóng giày ông đi xe ông không xích phèo thì ông cũng bị ông đi đem vàng thì ông phải nói à thầy đây là số một trong chùa không được phép xong người đệ tử sẽ tặng ông rồi. Đó là luật thế gian, luật trong chùa là trong chùa là thế gian là thế gian. Thầy bà và tôi thì phải giữ đó tại vì thầy ảnh hưởng tới Phật tử, chỉ cần một người phá luật ở trên xa lộ là tai nạn sẽ xảy ra liền. Luật nhân quả phải chấp hành, nhưng mà con người mình gian hết mà không có người mà là mình cứ dựng đền cho nên có những cặp mắt hết trơn. Thành ra phải có một người đứng ra để mà cai quản thế gian này và thi hành luật pháp, thì ở thế gian là ông tổng thống hay là ông vua. Thì trong cái cõi mà cai quản trong càn khôn này đó, nếu mà nói về xuất thế là chư Phật, chư Phật thì trừ chư thiên cho đến thiên thần quỷ vật thiên long bát bộ thì phải quy y Phật. Nhưng mà cái người mà giữ quả cái luật pháp trong càn khôn này gọi là trời đất đó. Thì cái người chuyển qua đó là vua trời đế thích. Mà thường thường mình nghĩ là bằng môn tả đạo. Tại vì tôi để cho quý vị thấy là cái vị đó là ai nha. Ông thiện với ông ác trước cửa chùa, còn hai vị hộ pháp là ai? Là Quá Thân Đức Quan Thế Âm. Cái ông đẹp cũng là Đức Quan Âm, mà ông xấu cũng là Đức Quan Âm. Cũng như cái ông mà đi học ghét nhất mấy ông giám thị á, ông giám thị cũng là thầy giáo đó, thưa quý vị. Mình không có ghét ông thầy dạy tợ, ông thầy dạy học mà ghét cái ông giám thị. Mà ông giám thị còn ghét hơn, tại ông thiên phạt mà. Nhưng mà cái gì đó cũng xuất thân từ trường sư phạm. Thấy không? Như vậy thì cũng được. Còn bây giờ, một người giữ năm giới quân bình thì mới được làm cõi người. Mà một người ở trong này quý vị thấy, cái người mà phước báo nhiều trong cõi mình được làm vua. Một quốc gia mà có những tư tưởng tốt thì là đẹp, thấy không? Tức là cái phước báo là để so sánh cái nhân và cái quả người ta gieo, chứ đừng có chửi người ta, thấy người ta giàu cứ chửi. Tập tiên thì người ta giàu, người ta có phước đức, người ta giữ được tiền. Mình tài hết trơn rồi mình ganh tị. Thấy người ta đẹp mình cũng tìm cách chê. Họ đẹp là do cái duyên ít sanh, do cái duyên cúng Phật, hay là cái duyên là sức lành động. Thấy người ta đẹp cũng kiếm cho được cái mà chỉ ra cho mặt xấu. Đâu cái tâm mặt đó là đủ xấu rồi. Đây, hai tác phẩm. Mà ra ở trong nhà Phật có cái gọi là tùy hỷ tâm đức. Hồi nhỏ tôi không bị đó. Chỉ tôi bà đẹp, bà trắng, tôi đen. Bà má đẹp đó.
Ở đây thì Phật tử đều biết ông thân bà thân mình là hai thắng nhai son và đẻ ra hai cục than.
Mà tôi tức là tại tôi nghĩ ba má tôi bất công. Tại sao chỉ trắng tươi mà mình đen thui? Thì ông thân tôi nói là tại vì ở hồi đó ba lòng tệ ba bán. Và má con có mang thì cứ ăn dụng hữu quốc tệ làm hai lượng vàng mà ăn hết trơn. Thì ra đen thui còn hết gì nữa.